Xin chào bác sĩ Phong ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Thanh Ngôn và xin chào tất cả quý vị khán thính giả của đài. Dạ.
Dạ thưa bác sĩ, về cái phương pháp chẩn đoán bệnh tim hiện nay thì có gì mới so với trước không ạ?
Dạ, thì thường thường chắc là cho phép tôi nói sơ sơ về một số những cái phương thức chẩn đoán bệnh một cách tổng quát nha, để cho quý đồng hương hay là quý vị có thể hiểu sơ sơ về cái khái niệm. Thì thường thường đó là như hồi nãy giờ tôi cũng đã nói, đó là tùy theo cái sự thẩm định hay là cái sự chẩn đoán của cái người bác sĩ, thì họ thường thường họ đề nghị là một vài cái thử nghiệm, mà một số những cái thử nghiệm mà khá là thông thường mà được đề nghị trước nhất, ví dụ như là nếu mà giả sử cái trường hợp đó mà người bác sĩ cảm thấy rằng là cần phải xét coi là có cái bị bệnh nghẽn mạch bệnh tim hay không, hay là cái bệnh mà mình hay nói là nhồi máu cơ tim hay không, thì thường thường những cái bước đầu làm, ví dụ như là làm điện tâm độ, sau đó có thể là cái người bác sĩ đề nghị làm cái thử nghiệm mà nó gọi rằng là chạy bộ gắng sức á, thì tiếng Anh nó gọi là stress test hoặc là stress echo. Thì những cái thử nghiệm này đó nó cho mình có cái khái niệm rằng là cái người bệnh nhân đó có cái nguy cơ hay là có cái chỉ dấu mà bị nghẽn mạch bành tim hay không. Thì đây là những cái thử nghiệm mà rất là thông thường, mà thường thường được đề nghị trước. Lý do là bởi vì thử nghiệm này đó nó ít có những tác hại đến người bệnh nhân. Làm thử nghiệm hay là làm bất cứ điều gì, chúng ta luôn luôn phải quan tâm đến những cái yếu tố mà có thể gây tác hại bệnh nhân, những cái risk, những cái rủi ro mà nó có thể xảy ra cho bệnh nhân. Một người bệnh nhân bình thường khỏe mạnh làm thử nghiệm mà rủi mà bị một cái rủi ro nào đó mà nó gây ra những cái vấn đề hay là những cái phản ứng và phụ hay là những cái trở ngại, tôi nói ngay cả có thể lúc trong lúc làm thử nghiệm nó có nguy cơ bị lên cơn đau tim, thí dụ như vậy, hoặc là đôi khi có nguy cơ tử tử vong, mà cái đó nó có thể xảy ra mặc dù là nó rất là hiếm. Thành ra là cái sự cân nhắc để mà làm thử nghiệm, chọn cái thử nghiệm nào mà nó ít nguy hiểm nhất khởi đầu để mà giảm thiểu cái rủi ro đó là cái điều rất là cần thiết. Thì đó là cái thử nghiệm mà liên quan đến vấn đề nhồi máu cơ tim. Đôi khi quý vị cũng sẽ được đề nghị làm cái siêu âm tim. Cái siêu âm tim là một cái thử nghiệm nó rất là kêu bằng là low risk, có nghĩa là cái mức độ rủi ro nó rất là thấp, là bởi vì nó chỉ làm siêu âm thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì hết. Thực sự thì nó cũng chẳng có rủi ro gì. Thì cái mục đích mà làm cái siêu âm tim đó là để cho cái người bác sĩ họ thấy và họ biết được là cái tim nó hoạt động như thế nào, cái cơ tim làm việc làm sao, và cái cấu trúc tim hay là cái anatomy của tim nó có bị trở ngại gì không, chẳng hạn như cái van tim hay là cái ống, cái mạch dẫn vào tim, động mạch chính, động mạch chủ vân vân. Thì những cái đó đó nó giúp cho cái người bác sĩ tim biết rằng một cách tổng quát cái tim của quý vị nó đang làm việc làm sao. Thì đó là một số những cái thử nghiệm căn bản. Ngoài ra đó nó sẽ có những thử nghiệm khác, chẳng hạn như rằng làm đeo cái máy đo nhịp tim 24 tiếng đồng hồ hoặc là 48 tiếng đồng hồ. Thì cái mục đích đó là để làm sao cái người bác sĩ họ thấy được là trong cái vòng mà 24 hay 48 tiếng mà quý vị mang cái máy đo đó, thì cái nhịp tim quý vị nó có bị đập loạn hay không, nó có bị đập nhanh hay đập chậm, hay là có những lúc nào nó có bị ngưng đập mà không biết hay không. Tại vì nó cũng có những trường hợp mà cái nhịp tim của người đó bị ngưng, nhưng mà nó ngưng kêu bằng là intermittently, có nghĩa rằng là lâu lâu nó ngưng lần chứ nó không có ngưng hoài. Và đôi khi nó có nhiều trường hợp cái người bệnh nhân nó không có cảm giác gì hết, nhưng mà nhờ đeo cái máy đó thì mình thấy là cái triệu chứng nó bị đau, bị ngưng, đôi khi nó ngưng và nó ngưng dài đủ. Mà nếu mà nó ngưng mà nó có tính cách nghiêm trọng thì nó sẽ mình sẽ chuẩn bị mình chẩn được cái bệnh đó trước khi mà nó trở thành quá nghiêm trọng, và để giúp để mà giải quyết. Thì những trường hợp đó nó cũng rất là thông thường xảy ra. Thì đó là một số những cái thử nghiệm căn bản. Ngoài ra nó còn nhiều cái thử nghiệm khác mà chắc có lẽ là mình cũng không có giờ đi vào, nhưng mà những cái thử nghiệm khác tôi nói rất là nhanh, ví dụ như là những cái thử nghiệm mà có tính cách là nó hơi invasive hơn ha, có nghĩa rằng là nó phải đi vào cơ thể để mình biết. Tôi nói thí dụ như rằng là những cái thử nghiệm liên quan đề về vấn đề rọi mạch tim. Trong những năm gần đây thì quý vị chắc cũng đã được nghe nói là chúng tôi dùng cái phương thức mà CT scan để mà có thể chụp được cái mạch vành tim. Thì nó cũng là một cái phương thức mà nó rất tốt, nó giúp cho mình biết rõ cái mạch vành tim nó có bị nghẽn hay không, cái anatomy, cái cấu trúc thế nào, mà không cần phải đi vào bên trong. Có những lúc mà cần phải đi vào bên trong, có nghĩa đi vào bên trong cái mạch máu để mình chụp bên trong, để mà mình biết chắc 100% thì mình phải làm, thì phải làm. Nhưng mà nó có những cái phương thức mới làm để mà nó giảm thiểu cái mức độ nguy hiểm, là bởi vì khi mà chúng ta đi vào bên trong để mà rọi mạch tim đó, thì cái mức độ rủi ro nó gia tăng. Thì cái đó là cái chuyện bắt buộc, là bởi vì khi mình đi vào bên trong người rồi thì nó sẽ có những cái lúc mà nó có những cái accident nó có thể xảy ra, hoặc là nó có những cái nguy cơ nó có thể xảy ra, thì cái mức độ rủi ro nó tăng lên. Và thì đó là những một số những cái phương thức. Ngoài ra nó còn những cái phương thức khác, chẳng hạn như là mình có thể đi vào bên trong, mình đo coi cái điện tim nó làm việc như thế nào, dùng những cái phương thức để mà mình có thể mình chuẩn coi rằng là cái người đó có bị loạn nhịp tim mà trong cái dạng mà nguy hiểm hay không, vân 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 vân. Thì đó là một số những cái thử nghiệm tiêu biểu thì tôi sẽ được trình bày là như vậy. Ngoài ra nó còn nhiều cái phương thức khác nữa, nhưng mà nói chung đó thì khởi đầu đó luôn luôn là những cái thử nghiệm mà nó căn bản, rồi khi mà cần thì mình cứ từ từ mình gia tăng cái mức độ mà thử nghiệm lên.
À, dạ thưa bác sĩ, nói về điều trị bệnh tim hiện nay, thưa bác sĩ thì theo số liệu thống kê cho thấy là tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau khi mà phải nhập viện vì nghẽn máu cơ tim chẳng hạn, thì cái tỷ lệ sống sót là hiện nay người ta thống kê được là cái số lượng nó cao hơn lúc trước rất là nhiều. Thì xin bác sĩ Phong có thể giải đáp là có phải là do cái phương pháp điều trị mình có điều gì mới tiến bộ hơn so với trước hay không ạ? À?
Có tiến bộ rất nhiều chị. Ngành tim là cái ngành mà tôi có thể nói rằng là cái mức độ tiến bộ nó đi rất là nhanh. Phát minh mới hay là những cái tiến bộ của trong cái vấn đề, ngay cả vấn đề thuốc ha, thuốc, phương cách trị, cái cách để mà giảm thiểu tử vong, nó develop rất là nhanh, nó rất là nhanh. Và cái điều đó là cái điều rất là mừng. Cái này một phần là cũng do bởi vì cái sự quan tâm của cái giới y tế cũng như chính phủ ở khắp nơi trên thế giới. Lý do đơn giản là bởi vì cái tỷ lệ tử vong nó quá cao, như tôi đã nói lúc mà khởi đầu. Thành ra là trong 20 30 năm vừa qua thì nó có nhiều cái tiến bộ mà nó rất là nhanh và vượt bậc. Nói về tử vong khi mà một người bị lên cơn đau tim cấp tính đó, thì hồi xa xưa tôi có thể nói rằng là cách đây 20 năm hoặc là hơn, thì lúc đó đó cái tỷ lệ tử vong nó cao là bởi vì nhiều khi người ta, thứ nhất là cái ý thức người ta cũng không có nhiều, không biết, và bị và đến nhà thương khá là trễ. Cái thứ hai đó là vào nhà thương lúc bấy giờ thì chỉ có thuốc dùng để mà làm sao cầm chừng và trị ngay lúc đó. Nhưng mà trong nhiều năm gần đây, khoảng chừng 20 25 gần đây, thì cái phương thức mà kêu bằng đó là thông tim cấp tính nó được sử dụng một cách rộng rãi, ngày càng rộng rãi hơn. Thời gian đầu tôi nhớ là nó chỉ được sử dụng ở một vài cái bệnh viện lớn, nhưng mà ngày hôm nay đó nó được sử dụng một cách rộng rãi, ngay cả những bệnh viện nhỏ và nhỏ hơn nó cũng có được dùng nữa. Có nghĩa rằng là nếu mà tôi xin được trình bày ở tình trạng tại Úc ha, có nghĩa tại Úc mà tại Hoa Kỳ hay là tại những quốc gia phương Tây nó không khác nhau mắm mấy ha. Ở Việt Nam thì tôi không hoàn toàn rõ lắm, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng ở thành phố lớn này có thể có được, nếu mà người bệnh nhân đi vào bệnh viện mà kêu bằng kịp thời. Nhưng mà ở ở Tây phương, ở Úc á, thì nó có một cái hệ thống nó kêu bằng là primary angioplasty, có nghĩa rằng là khi một cái người bệnh nhân mà bị lên cơn đau tim cấp tính ở tại nhà, và nếu người bệnh nhân đó gọi điện thoại cho ambulance á, là có nghĩa là cho cái nơi mà cứu thương cấp cứu đó, thì ở đây mình gọi là 3 số 0, đúng không? Thì mình gọi, khi mình gọi cái ambulance mà mình nói cho ambulance biết là đang bị đau ngực, thì thường thường khi mà ambulance họ tới nhà quý vị và họ thấy cái người mà cấp cứu, cái người mà ambulance đó, họ tới họ thấy và họ nghi, sau khi họ thử tim, họ làm điện tâm đồ và họ biết được rằng là cái này là đang lên cơn đau tim cấp tính, thì họ có cái quyền họ activate, có nghĩa là họ tự động họ báo động qua một cái số điện thoại đặc biệt. Thì cái số đó đó nó sẽ báo động liên tục cho tới một cái bệnh viện gần đó, và cái người mà bệnh viện ở đó đó họ bắt lên đó trong cái số đặc biệt đó đó, thì họ biết ngay rằng là đây là cái vấn đề đang lên cơn đau tim cấp tính. Thì ngay sau đó đó họ sẽ chuyển ngay cái điện tâm đồ của cái người mà ambulance họ 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 chụp từ cái người họ đang làm từ người bệnh nhân tại nhà đó, họ chuyển ngay tức khắc đến cho cái bác sĩ mà trực trong cái lúc đó ở tại nhà thương lo về vấn đề thông tin thông tin cấp tính cho bệnh nhân đó. Thì cái người bác sĩ trực đó họ nhìn cái mức nhìn cái điện tâm đồ đó là họ có thể confirm hoặc là họ activate là tất cả một cái đội, một cái team nó bao gồm hai bác sĩ về team, y tá cũng như rằng là một số người chụp quang tuyến, là trong vòng tích tắc phải chạy về nhà thương. Và tụi tôi đó thường thường đó là bắt buộc phải có mặt ở tại nhà thương trong vòng 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ có nghĩa rằng là để mà khi mà bệnh nhân vừa mới tới nhà thương đó thì là đã có nguyên cái đội đó sẵn để mà chuẩn bị đón cái người bệnh nhân đó mà trị ngay lập tức. Nói 1 tiếng đồng hồ đó là tối đa ha, mà thường thường đó, thì cái team nó có mặt khoảng chừng trong vòng 15 tới 20 phút hoặc là ba nửa tiếng là cao. Thì tất cả những người mà trực cái đội trực đó đó đều có phải mang cái số điện thoại hoặc là cái số đặc biệt, cái page đặc biệt để mà khi mà nhận được số đó là tích tắc vào, hoặc là nhà thương đó họ có cái số đặc biệt của những người đó, họ gọi đó là chúng tôi chạy vào ngay lập tức. Thì cái đó đó để nó giảm thiểu cái thời gian bị mất đi nếu mà cái người bệnh nhân đó mà đang bị lên cơn đau tim cấp tính. Thì mình hiểu, mình có thể mường tượng rằng là cấp tính ở đây đó có nghĩa là phải giải quyết liền, tại vì những cái chương trình nghiên cứu họ cho thấy rằng là để mà càng lâu thì cái nguy cơ tử vong lại càng cao. Mà cái đó cũng dễ hiểu, tại vì khi mà cái mạch máu nó bị nghẽn mà mình không thông nó liền đó, mình để hoài đó thì cái cơ tim nó sẽ bị hủy hoại và nó bị hư, và khi bị hư đó thì nó sẽ đưa đến tử vong và nguy hiểm. Mà nếu mà không tử vong đó thì sau này cái chỗ bị hư nó không có hồi phục được, thì cái người bệnh nhân nó lại bị bệnh suy tim, thì nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta về lâu về dài. Đó là lý do tại sao mà cái phương thức mà trị bệnh này đó nó đòi hỏi cái thời gian là cái yếu tố rất là quan trọng. Và khi mà quý vị được đưa vào bệnh nhà thương đó thì cái đội đó đó họ sẽ vào cái team, đi vào bên trong họ chụp để họ biết con đã bị ngã chỗ nào và thông ngay lập tức. Thì trong vòng tích tắc là người bệnh nhân có thể cảm thấy khỏe ngay lập tức và hết bệnh ngay lập tức. Và cái triệu chứng đó là cái triệu chứng mà thường thường bệnh nhân hay nói là trước khi họ được thông họ cảm thấy rằng họ đang chuẩn bị chết, nhưng mà khi mà thông rồi đó họ làm như họ được sống trở lại. Thì ngày hôm nay đó cái kỹ thuật đó nó là một cái gì đó rất là bình thường, nó không còn là cái gì mà nó kêu rằng nó là hiếm hoi hoặc là cái gì đó mà nó xa vời ha, mà nó rất là bình thường trong cái kỹ thuật mà trị bệnh tim. Và như tôi nói là nó không phải chỉ cho những cái bệnh viện lớn mà những cái bệnh viện trung nó cũng bắt đầu nó có làm chuyện đó và làm ngày càng rộng rãi, thành ra cái tỷ lệ mà tử vong đó nó rất là thấp. Và phải nói rằng theo thống kê ngày hôm nay thì hầu như 98% những người mà nếu mà mình liên hệ ngay lập tức với lại cái ambulance được vào nhà thương thì họ được cứu sống. Cái thành ra cái quan trọng ở đây đó là làm sao giúp cho cái người dân họ ý thức được lúc nào là nên gọi xe ambulance, và đừng có ngại. Nếu giả sử quý vị gọi mà vô nhà thương mà không có bị thì cũng không có sao, không có ai mà chê trách gì hết, tại vì đó là công việc làm của chúng tôi. Thành ra là quý vị cũng đừng có nghĩ rằng là mình vô nhà nhà thương mình làm phiền người khác. Không phải, tôi nghĩ rằng là tốt nhất là nếu mà có triệu chứng gì mà cảm thấy không ổn thì cứ việc gọi ambulance để mà được 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 cứu chữa.
Dạ thưa bác sĩ, có cái khoảng thời gian nào gọi là thời gian vàng để mà kịp thời bệnh nhân đi cấp cứu hay không thưa bác sĩ ạ?
Mình đang nói về vấn đề mà bệnh bệnh nhồi máu cơ tim thì thường thường đó người ta dùng 60 phút đầu tiên rất là quan trọng. Mà thường thường đó thì tôi khuyên bệnh nhân thế này là nếu mà quý vị bị đau ngực đó thì tất cả những triệu chứng đau ngực mà trên 10 phút, đau trên 10 phút là cần phải đi tìm 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 cách để mà giúp ha. Có thể là gọi ambulance, có thể rằng là liên lạc với bác sĩ để mà hỏi ý kiến. Thành ra là nếu mà trên 10 phút là bắt đầu nó có chỉ dấu nghiêm trọng. Thành ra nếu quý vị mà có đau trên 10 phút thì nên nên gặp bác sĩ và trình bày để mà check coi có bị tim hay không, hoặc là đau quá, bị đổ mồ hôi, khó chịu quá, thấy nó không bình thường, là lúc đó nên gọi gọi ambulance. Thì nói như vậy tôi cũng không có muốn là làm cho quý vị cảm thấy hoảng hốt hay là sợ nha, tại vì tôi biết rằng là đau trên 10 phút thì nó cũng nhiều lắm chứ không phải là ít ha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mỗi người chúng ta có thể tự lượng định phần nào. Nếu giả sử mà tôi nói thí dụ nè, nếu mà quý vị vừa mới làm vườn xong, vừa mới chặt cây hay là đào đất hay vô vô thì đau đau ê ẩm người thì nó lại khác ha. Nhưng mà nếu mà vô mà thấy mà nó đau cái vùng ngực, mà thấy đổ mồ hôi, mà thấy nó không bình thường, hoặc là nó thấy ngộp thở thì nó lại khác, nó lại nguy hiểm hơn. Thành ra là mình phải tự mình xem, và nếu mình không có sure, không chắc chắn thì như tôi nói tốt nhất vẫn là gọi xe ambulance thì nó vẫn hay hơn. Thì cái đó là cái cách mà tôi xin được đề nghị là như vậy.
Dạ vâng, Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Phong đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Ngôn và xin thân chào tất cả quý vị khán giả.